Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Nhằm đảm bảo nguồn cung con giống phục vụ cho người dân tái đàn sau khi hết dịch tả lợn châu Phi, hiện nay Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đang phối hợp với các địa phương tập trung bảo vệ đàn lợn nái, lợn đực giống.
Đi tìm lời giải về sách giáo khoa hai giá.
Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được lan tỏa rộng khắp. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 20 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đoàn thể của thành phố và các chi đảng bộ trực thuộc. Theo đánh giá của Trung ương, qua 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và đã trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở mỗi chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Các cấp ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, như việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm của một số cấp ủy địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả làm theo gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về thực tế triển khai chỉ thị 05 tại địa phương, đơn vị mình, đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả chỉ thị 05 trong thời gian tới.
Nhằm đảm bảo nguồn cung con giống phục vụ cho người dân tái đàn sau khi hết dịch tả lợn châu Phi, hiện nay Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đang phối hợp với các địa phương tập trung bảo vệ đàn lợn nái, lợn đực giống. Cụ thể, Chi cục đã thành lập 3 tổ công tác để tiến hành rà soát, thống kê đàn lợn nái tại các hộ chăn nuôi có quy mô từ 10 con trở lên, lợn đực giống, lợn thịt có quy mô từ 100 con trở lên để triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời cấp hóa chất và triển khai tiêm phòng các loại vaccine trên đàn lợn phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các loại hóa chất được cấp gồm Vibazone và Halusep BGF dùng trong các cơ sở chăn nuôi gồm lợn nái, lợn đực giống và lợn thịt nuôi cùng. Còn đối với cơ sở chăn nuôi lợn thịt sử dụng hóa chất Halusep BGF và các loại hóa chất khác theo hướng dẫn của chi cục. Ngoài ra, chi cục cũng hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp tổng hợp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quy trình khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi Thú y. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.500 hecta chè, trong đó có trên 1.400 hecta là chè kinh doanh, năng suất bình quân ước đạt 155 tạ trên 1 hecta. Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản xuất của cây chè và sản phẩm trà của địa phương, thành phố đang đẩy mạnh sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, việc áp dụng quy trình làm chè Việt Gáp UTZ được nhân rộng với quy trình chăm sóc chế biến nghiêm ngặt cùng hệ thống nhà xưởng, thiết bị chế biến chè hiện đại. Thành phố cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh khảo sát lập quy hoạch sản xuất chè tập trung ứng dụng công nghệ cao, diện tích 500 hectare. Triển khai công nghệ tưới tiết kiệm phun mưa cho chè, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến, bảo quản chè, đồng thời hỗ trợ về pháp lý để các hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký các sản phẩm chè an toàn, chè ứng dụng công nghệ cao trên thị trường. Đến nay, thành phố đã có 9 mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác được chứng nhận sản xuất chè an toàn với diện tích khoảng 110 hectare cho gần 300 hộ nông dân. giá thành các sản phẩm trái an toàn cũng tăng thêm từ 3 đến 5% so với giai đoạn trước.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, năm học mới 2019-2020 sẽ bắt đầu. Thời điểm này, nhiều phụ huynh đang tìm mua sách giáo khoa cho con. Và từ năm học mới này, giá bán sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 sẽ được điều chỉnh tăng từ 6.500 đồng đến 25.000 đồng mỗi bộ, mức tăng bình quân mỗi cuốn từ 1.000 đến 1.800 đồng. Giá sách tăng đã đành, nhưng thời gian qua, chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin phản ánh của người tiêu dùng về việc sách giáo khoa hai giá. Vậy thực hư vấn đề này như thế nào? Hãy cùng phóng viên Minh Tâm tìm hiểu và làm rõ vấn đề này.
Cầm trên tay bộ sách giáo khoa lớp 6 và lớp 12 vừa mua tại một cửa hàng sách trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Chị Hoàng Lan Anh ở phường Hoàng Văn Thụ không khỏi ngạc nhiên sau khi xem kỹ hai bộ sách. Nhiều cuốn sách trong cùng bộ lại có tem in giá bán dán trên góc dưới mặt sau của cuốn sách mà không phải là giá in trực tiếp như nhiều cuốn sách khác. Điển hình là bộ sách lớp 6 có tới 5 cuốn có tem phụ. Chị Lan Anh cho hay, khi kiểm tra các đầu sách trong cùng bộ sách, nếu như phần tem in giá cuốn sách tiếng Anh lớp 6 không bị dán lệch so với giá in niêm yết trên sách thì bản thân không để ý mà cũng không hề biết một cuốn sách lại có hai giá bán. Sau khi thử bóc lớp tem, thấy giá ở mỗi cuốn sách đều được điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 1.500 đồng.
Mặc dù trên tem có ghi rõ tên nhà sản xuất bản giáo dục Việt Nam, nhưng tôi thấy rất băn khoăn, hỏi người bán thì họ bảo là tem này được dán để điều chỉnh tương ứng với giá mới của sách giáo khoa năm nay.
Còn chị Trần Thanh Nga ở phường Trưng Vương lại có ý kiến khác.
Tôi chỉ biết là tăng giá sách trong năm học 2019-2020, nhưng mà việc dán tem giá mới chồng lên trên giá niêm yết in trên sách ấy, thì tôi cảm thấy nó không được minh bạch. Nên là nếu mà nhà xuất bản tăng giá ấy, thì nên điều chỉnh tăng giá sau khi có quyết định. Và những cái bộ mà đã xuất bản trước đó thì nên giữ nguyên để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Vì quyết định tăng giá sẽ được áp dụng trong những năm học tiếp theo, chứ không chỉ riêng là năm học 2018-2019.
Thực mục sở thị tại một số đơn vị, cửa hàng, nhà sách có tiếng trên địa bàn thành phố như Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học, Nhà sách Tiền Phong, Trung tâm Phát hành Sách Thái Nguyên, Nhà sách Tâm Thoa, chúng tôi thấy có nhiều đầu sách giáo khoa được dán tem giá phụ của nhà xuất bản. Và để đi tìm câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Mùi, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học, đơn vị được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chọn làm nhà phân phối sách chính thức tại Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Năm nay thì tôi cũng có nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người tiêu dùng là có nhiều cái cuốn sách trong bộ sách giáo khoa mà người ta mua về cho con em của mình ấy thì có những tem giá phụ được dán đè chồng lên cái giá được in sẵn ở trên sách giáo khoa. Thế thì ông có thể cho biết rõ hơn cụ thể về cái vấn đề này không ạ?
Sách giáo khoa thì nhiều năm là chưa được tăng giá và nhà xuất bản thì cũng đã nhiều lần đề nghị nhưng mà cũng chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo và Chính phủ chấp nhận. Và năm nay cũng là năm nhà xuất bản đề nghị. Thế và năm nay thì được quyết định giá sách giáo khoa được nâng giá. Bình quân mỗi quyển nâng khoảng trên dưới 1.000 quyển. Tuy nhiên về cái thời gian quyết định nâng giá là hơi gấp, phải cuối tháng 3 đầu tháng 4. Thế thì khi có cái quyết định nâng giá này thì về nguyên tắc sách giáo khoa chỉ được bán một giá. Do đó mà nhà xuất bản đã thu hồi các cái sách cũ về để in cái giá mới và dán cái giá vào. Thế thì trong quá trình làm thì tức là do cái thời gian nó rất gấp, làm ngày làm đêm. Trong điều kiện làm như vậy thì chúng tôi cũng thấy rằng là có những cái sách dán vào nhưng nó lại bị bong một phần hoặc bong toàn phần. Nó xảy ra cái tình trạng mà người ta bảo có giá phụ, giá chính là cái lý do như thế. Chứ còn thì thực ra thì nó không có giá chính, giá phụ gì cả, mà sách giáo khoa là bán một giá.
Vậy thì nhìn cái quyển sách giáo khoa đấy làm thế nào để phân biệt là cái sách đấy là được in ở trong năm 2019 mà không phải là in trong 2018 thì cái việc mà dán tem giá mới đấy thì nó sẽ được minh bạch hơn?
Cái việc chuẩn bị sách giáo khoa ấy, là người ta chuẩn bị rất sớm đấy, bởi vì cả nước thì có hàng rất là nhiều triệu bản. Ví dụ bây giờ phát hành thì sách giáo khoa phải chuẩn bị từ năm trước. Thế cái việc mà có thể sách người ta in, người ta ghi vào là in năm 2019, nhưng mà thực ra cái sự chuẩn bị của nó là từ trước khi nâng giá. Thế do đó mà khi để xuất cái sách đi là người ta phải điều chỉnh giá theo giá mới. Thế thì cái việc mà chúng tôi cho rằng là người tiêu dùng thì cũng quan tâm là tin tưởng là cái sách mà nhà xuất bản là đã được quyết định chính phủ hay là bộ gì đó quyết định nâng giá cho nhà xuất bản, nên nhà xuất bản không được phép Cái thứ hai nữa là có rất nhiều sách thì phải chuẩn bị sớm trước khi là nâng giá. Do đó mà phải dùng cái động tác là dán đè lên để đảm bảo nó quy về một cái giá mới. Chủ trương của nhà xuất bản ấy, những cái sách mà tồn nhiều thì cho phép nhập về để nhà xuất bản dán giá mới, chứ các địa phương cũng không được dán giá. Tuy nhiên, có những đầu sách còn tồn rất ít thì nhà xuất bản cũng đồng ý để địa phương phát hành bình thường theo giá cũ. Nên tôi cho rằng đối với nhà người tiêu dùng thì cũng tin tưởng như vậy.
Xin được cảm ơn ông, và qua cuộc trao đổi vừa rồi đã giúp quý vị thính giả có được lời giải về thông tin sách giáo khoa hai giá. Nhưng xét nghĩ cũng giống như ý kiến của một phụ huynh mà quý vị đã nghe trong phần trên, thì nhà xuất bản nên áp dụng giá mới đối với những sách được in sau khi có quyết định tăng giá chính thức để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, vì quyết định tăng giá này sẽ còn được áp dụng trong nhiều năm học tới, chứ không chỉ riêng năm học 2019-2020.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, tàng trữ vũ khí thô sơ. Án xảy ra tại các địa bàn Quyết Thắng, Phan Đình Phùng, Thịnh Đán. Đáng chú ý, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 tại nhà bà Hoàng Thị Thanh Nhị, sinh năm 1966, thuộc xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nên Nguyễn Tiến Vũ, sinh năm 1965, là chồng của bà Nhị, lấy quần áo của bà Nhị vứt ra thềm nhà. Bà Nhị cúi xuống nhặt quần áo thì bị Vũ dùng gậy inox đánh vào đầu gây thương tích. Vũ tiếp tục dùng gạch ném về phía nhà bà Nguyễn Thị Lượng, sinh năm 1945, là mẹ đẻ của bà Nhị. Ở gần đó, làm trúng cổ chân trái bà Hoàng Thị Minh Lý, sinh năm 1966, là chị gái của bà Nhị. Hậu quả, bà Nhị bị vết thương chảy máu ở đầu, bà Lý chảy xước cổ chân trái. Công an thành phố hiện đang điều tra làm rõ. Khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 8 trên đường Bắc Nam, đoạn thuộc phường Phan Đình Phùng, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện 7 đối tượng nam thanh niên đang cầm dao kiếm các loại và chai xăng. Công an thành phố đã tiến hành lập biên bản thu giữ 7 con dao kiếm các loại và 3 chai thủy tinh, bên trong chứa xăng, một gậy sắt. Vụ việc đang được Công an thành phố xử lý giải quyết theo quy định của pháp luật.
Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 229 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 45 trường hợp, xử lý phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, giải quyết 408 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 625 chứng minh nhân dân, bổ sung 3.460 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 287 ca, với trên 1.200 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp tại 5 tổ dân phố, với 452 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ, 5 đối tượng, bắt giữ 12 vụ, 13 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng liên quan tín dụng đen. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có tín hiệu trên địa bàn và kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kết quả, lập biên bản 164 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9 xe ô tô, 26 xe mô tô, 129 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 48 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 51 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 180 trường hợp vi phạm, thu trên 168 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 142 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 36 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy, bảo vệ an ninh trật tự là sự nghiệp của nhân dân. Dựa vào nhân dân là một bảo đảm vững chắc cho thắng lợi của cuộc đấu tranh. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong những năm qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được lan tỏa rộng khắp. Ghi nhận của cộng tác viên Bình Lưu.
Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, Công an thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, chính quyền địa phương các cấp nhiều chủ trương quan trọng về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, như tiếp tục triển khai chỉ thị số 09 ngày 1 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh trật tự ổn định, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Trung tá Trần Thị Bích Thái, đội trưởng đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch với các ngành về công tác đảm bảo an ninh trật tự, duy trì hoạt động của 11 ban công an xã, 32 tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, 20 ban bảo vệ dân phố làm tốt công tác phong trào ở cơ sở, vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh phục vụ có hiệu quả công tác quản lý địa bàn, điều tra các vụ việc xảy ra, tổ chức phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, bạo lực học đường và một số kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em tại các điểm trường tiểu học, trung học cơ sở, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử Công an thành phố Thái Nguyên. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.
Công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm được chú trọng. Ngoài tổ chức 20 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, bạo lực học đường và một số kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em tại các điểm trường, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, cảnh sát khu vực thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân phòng tránh, đồng thời vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm. Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố tham mưu phối hợp với chính quyền địa phương duy trì hoạt động của các ban công an xã, 32 tổ tự quản trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, 20 ban bảo vệ dân phố làm nòng cốt cho phong trào ở cơ sở, thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố, phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Qua tuần tra phát hiện bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản, thu nhiều phương tiện tăng vật các đối tượng bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi. Các mô hình về an ninh trật tự được nhân rộng, phát huy tính chủ động tích cực của nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư. Đến nay, thành phố có gần 200 mô hình liên quan đến công tác an ninh trật tự như tổ liên gia tự quản, hội phụ nữ tự quản, câu lạc bộ người đồng cảm, đội thanh niên xung kích, tổ tự quản về an ninh trật tự. Trong đó có 5 mô hình cấp thành phố về an ninh trật tự. Để nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Trung tá Trần Thị Bích Thái, đội trưởng đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng cuối năm và trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường liên kết phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan tâm chỉ đạo sơ kết tổng kết công tác xây dựng các mô hình nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Với những kết quả đạt được, Công an thành phố Thái Nguyên đã góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển và mở rộng trong nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường bình ổn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Chúng tôi, người chiến sĩ cảnh sát và công an nhân dân Việt Nam anh hùng, đã vượt qua
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m, nên đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 8. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite.
Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Sở hữu kim cương chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Tháng 8 này, Doji Thái Nguyên đặc biệt áp dụng chương trình ưu đãi dành tới quý khách hàng mang tên sở hữu kim cương hoàn toàn miễn phí. Ngoài mức giá cạnh tranh với kho kim cương lớn hàng đầu Việt Nam và những bộ sưu tập trang sức kim cương dẫn đầu xu thế hiện nay, từ ngày 10 đến 22 tháng 8 năm 2019, khách hàng mua kim cương viên, trang sức kim cương, trang sức ổ sẽ được hưởng chính sách đặc biệt từ Doji. Đổi hoặc bán lại nguyên giá kim cương viên, trang sức ổ, trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Đừng ngại ngần trước cơ hội sở hữu kim cương vô cùng hấp dẫn này. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hoặc xin liên hệ hotline 0889 494 555. Doji luôn tỏa sáng.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel. ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng. Kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!